Truyện số 4: Trễ giờ thánh lễ. Một buổi chiều đẹp, đó là những ngày cuối cùng của thế kỷ 20. Tôi hòa trong dòng xe tấp nập trên đường. Bỗng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ thánh thót, ngân dài. Trong cái khoảnh khắc khá đặc biệt đó, tôi sực nhớ là có một việc mà mình cứ hẹn nhưng rồi lại để trôi qua. Tiếng chuông này đã nhắc và như thúc giục tôi hôm nay phải thực hiện cho xong cái việc mà tôi dự định nhưng chưa làm ấy. Chiều chủ nhật không có gì vội nên tôi dòng xe lại, chạy về nhà lấy chồng sách đã gói sẵn, tươm tất từ vài tháng trước. Đó là 4 quyển thánh ca, mỗi quyển dày hơn 600 trang, được in ấn rất đẹp. Tôi biết đây là sách quý, vì những năm 90 của thế kỷ trước, máy in công nghệ tinh học mới nhập vào nước ta, giá tiền in và giấy còn khá đắt. Thời điểm đó, để thực hiện cuốn sách như vậy với công đánh máy, scan, in ấn mà nhũ vàng, chắc chắn rất công phu và đắt tiền. Điều đáng nói là tôi mua 4 quyển sách đó với giá cực rẻ, mua ngay bên lề đường bụi bặm. Và càng lạ hơn là vì tôi theo đạo Phật, cho nên tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là có lúc mình mua mấy quyển thánh ca của đạo Công giáo. Vậy mà tôi đã mua một cách hết sức tình cờ. Cơ duyên bắt đầu từ lần đi ngang một con đường có mấy chỗ bán đồ lạc son. Theo thói quen, nếu không việc gì vội, tôi hay chạy chậm lại để quan sát kiểu buôn bán rất đặc trưng và thú vị của người đô thị. Người ta buôn bán rất linh hoạt theo kiểu ai bán gì cũng mua và mình có gì thì bán nấy. Hôm đó, chạy xe từ đằng xa nhưng đập vào mắt tôi ngay là chồng sách có bìa xanh nhũ vàng, nổi bật đặt trên một cái thùng đựng mì tôm cũ kỹ. Thấy sách đẹp, tôi dừng xe rồi lấy quyển sách lên xem. Sách mới như chưa từng được mở ra lần nào. Sách có tên Ngợi Ca Thờ Phụng. Mặt bìa trước là hình cây thánh giá to, bên trong từ đầu đến cuối là những bản nhạc bằng tiếng Việt, tiếng Anh và cả tiếng Latin. Người bán hàng bên lề đường này là một phụ nữ lớn tuổi. Thấy tôi xem sách, chị cười và mời tôi dắt xe lên lề để xem cho thoải mái. Dừng xe xong, tôi hỏi:
sách này bán hả chị?
Chị nói:
ừ, sách mới đẹp quá, mua đi chú.
Tôi nói: sách của nhà thờ sao để ngoài đường bụi bặm quá, mang tội đó. Nghe vậy, chị thoáng biến sắc mặt và nói:
thì vậy tôi mới để sách ở trên cái thùng giấy cho sạch đó. Mua giùm đi, đừng để phơi nắng nữa.
Tôi hỏi: bán bao nhiêu vậy chị?
Chị nói: muốn mua nhiều, nói đi.
Tôi nói: đâu biết bao nhiêu mà nói, tại thấy sách lạ nên hỏi thôi.
Liền đó chị nói: 40 ngàn, mua giùm đi, đừng để bụi bặm mang tội.
Nghe chị nói giá xong, tôi đồng ý và trả tiền ngay, vì tôi biết nó rẻ lắm. Giá đó chỉ bằng giá 2 tô phở. Mua được sách xong, tôi cứ thắc mắc, không biết lý do gì mà sách lại nằm đây. Có thể ai đó bị thất lạc và người bán không hiểu giá trị của nó, chứ sách không thể rẻ như vậy được. Nhưng thôi, có duyên mua thì hôm nào đó sẽ mang đến tặng lại cho nhà thờ. Và cuộc sống vốn bận rộn với nhiều thứ lo toan, cho nên từ lúc mua đến hôm nay, đi ngang qua nhà thờ, nghe tiếng chuông mới nhớ ra thì đã là vài tháng. Tôi ôm chồng sách đi thẳng vào nhà thờ. Chiều chủ nhật, những người ngoan đạo đi lễ rất đông. Tôi đi vào khu văn phòng ở dãy bên phải, gặp người bảo vệ, tôi nói vào gặp cha để gửi sách. Người này chỉ cho tôi phòng làm việc của cha. Khi bước vào bên trong, tôi đã thấy cha chánh giáo xứ trong trang phục nghiêm chỉnh để chuẩn bị cho thánh lễ chiều. Thấy người lạ vào, cha tiếp chuyện và hỏi cần gặp cha có việc gì. Tôi để gói sách lên bàn và thuật lại câu chuyện, rồi nói là muốn tặng lại sách cho nhà thờ. Tôi đến đây chỉ có ý vậy thôi, xin cha nhận cho. Cha lật sách xem rất lâu và lại nhìn tôi dò xét. Rồi cha nhẹ nhàng hỏi, anh có muốn bán sách này không? Tôi nói, dạ không, chỉ tặng thôi, vì sách này của Chúa. Nghe tôi nói vậy, gập sách lại, nhìn tôi một hồi, cha nói, hôm nay tôi cảm nhận được một phép lạ. Bỗng cha nghiêng người nhìn ra hàng cây bên ngoài rồi nói, Chúa mang anh đến đây, tôi sẽ không để anh đi. Nghe vậy tôi rất hoang mang và hỏi lại, cha nói vậy nghĩa là sao? Nghe tôi hỏi vậy, cha liền lấy một quyển sách mở ra và nói, anh đã có lòng mang đến đây thì hãy tự tay viết vào một cuốn đề tặng nhà thờ, tôi sẽ nhận sách. Nghe vậy, tôi liền viết, ký và ghi họ tên vào sách rồi đứng dậy, nâng sách bằng hai tay đưa cho cha. Cha cũng đứng dậy, dùng hai tay nhận rồi áp cuốn sách vào tim mình. Sau đó cha để sách qua một bên và lại nói, tôi biết anh là một người ngoại đạo, nhưng Chúa đã mang anh đến đây, tôi sẽ không để anh đi. Tôi muốn anh phát tâm hãy theo con đường của Thiên Chúa. Nghe cha nói xong, tôi mới nói với cha rằng, thưa cha, gia đình con theo đạo Phật, con là một Phật tử, nhưng con biết và rất mừng vui khi nghe lời cha vừa nói. Như vậy có nghĩa là con vừa được một phước báo. Nhưng chuyện này bất ngờ quá, hiện tại con không biết phải trả lời với cha như thế nào. À, mà con nghĩ nếu có duyên theo đạo Công giáo thì con đã theo cách đây vài chục năm trước, chứ không phải bây giờ. Cha hỏi lại, vì sao mà anh nói vậy? Tôi nói, dạ, vì hồi nhỏ khi mới chuyển về thành phố này, con theo học tại trường tiểu học của đạo Công giáo đó cha. Cha nói, ồ, vậy sao? Anh còn nhớ gì về ngôi trường đó không? Tôi nói, dạ nhớ chứ, nhớ hết đó cha. Cha lại nói, anh có thể kể tên các sơ hay cha ở trường đó không? Tôi kể một mạch từ sơ hiệu trưởng cho đến sơ dạy anh văn, và đặc biệt nhớ nhất là sơ giám thị. Tôi nói, ai có thể quên, chứ học sinh trường này sẽ không bao giờ quên sơ giám thị. Và có lẽ chính những điều học được nơi ngôi trường đó mới khiến tôi mua sách để tặng lại cho nhà thờ. Lần này cha lại đưa hai tay lên trời và nói, hôm nay đúng là kỳ tích. Rồi cha kêu tôi đi theo cha. Cha dẫn tôi đi ra dãy phòng khác, cũng trong khuôn viên nhà thờ. Đi một đoạn, đến nơi cầu thang có hàng rào gỗ phân cách giữa hai khu vực. Dừng lại đó, hướng lên phía cầu thang, cha kêu, sơ ơi, sơ ơi, xuống đây xem lạ lắm. Giọng cha kêu rất thúc giục. Đứng kế bên cha, thấy cha kêu vậy tôi cũng hơi hoảng và không biết chuyện gì sắp xảy ra. Rồi không tin ở mắt mình, người đang đi nhanh xuống cầu thang trong trang phục đen của nhà dòng, đó là Sơ Giám Thị. Tôi nhận ra Sơ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là cái dáng nhanh nhẹn của Sơ khi đi xuống cầu thang. Cái dáng quen thuộc này tôi từng nhiều lần nhìn thấy nơi ngôi trường tiểu học thân yêu ngày nào. Đến trước mặt cha và tôi, Sơ tròn mắt ngạc nhiên nhìn. Chỉ tay vào tôi, cha nói, có học trò cũ về thăm Sơ nè. Sơ nhìn tôi rồi càng ngạc nhiên hơn vì chẳng biết đó là ai. Khi ấy tôi liền chào Sơ và nói về lớp và năm mình học tại trường. Tôi kể với Sơ là hình ảnh sau cùng của Sơ vẫn in đậm trong ký ức của tôi. Tôi nhớ mãi những ngày học sau cùng. Đó cũng là lúc khi chiến tranh gần kết thúc. Trong tiếng bom rơi đạn nổ, Sơ Giám Thị cầm cây roi mây chạy khắp các lớp học. Sơ khẩn trương quất roi xuống cái bàn gỗ ầm ầm để thúc giục học trò nằm ngay xuống đất để tránh hiểm nguy vì bom đạn lạc. Nghe tôi nhắc chuyện cũ, Sơ rơm rớm nước mắt, và rồi Sơ cũng nhớ ra tôi. Đó là đứa học sinh ngoại đạo, thường xuyên không thuộc thánh kinh nên bị giáo viên bộ môn báo cho giám thị xử lý hoài. Lẽ ra theo nội quy nhà trường, không thuộc bài là ăn roi mây dữ lắm. Nhưng biết gia đình tôi theo đạo Phật và tôi mới chuyển vào học giữa năm, cho nên Sơ chỉ nhắc nhở là tráng học để theo kịp bộ môn, chứ tôi không bị đánh đòn lần nào. Khi đứng kế bên nghe trao đổi giữa tôi và Sơ Giám Thị, cha suýt xoa vui mừng và lâu lâu lại thốt lên, thật là điều kỳ diệu. Và cũng vừa lúc đó, tôi thấy hai bé trai phụ lễ tay cầm bình hương trầm bằng bạc sáng bóng đang bốc khói nghi ngút, và một người đàn ông đến đứng kính cẩn kế bên cha. Người đàn ông đó khẽ gật đầu chào cha rồi nói, thưa cha, thánh lễ chiều nay đã trễ hơn 20 phút. Rồi như trở lại ngay với thực tại, cha đưa đôi tay lên trời và nói, vâng, tôi lên tiến hành lễ ngay bây giờ. Và chủ đề của buổi lễ hôm nay, tôi sẽ kể cho giáo dân nghe câu chuyện đặc biệt này. Tạm biệt cha và Sơ, tôi rời khỏi nhà thờ. Trên đường về, tôi nhìn lên hàng cây bên đường. Nhìn theo cái cách mà cha đã nhìn ban nãy, tôi thấy những dần sáng lấp lánh sau tán lá cuối ngày. Ánh sáng ấy cho tôi biết điều kỳ diệu ở thế gian là có thật. Bởi lẽ, các đấng thiêng liêng với ánh mắt luôn nhìn xuống và vòng tay thì luôn mở rộng, ôm khắp cõi nhân gian. Mọi đức tin trên thế giới này đều giống nhau là luôn hướng con người vào ngõ thiện. Khi ta được gieo, hoặc ta gieo một hạt giống tốt dù rất nhỏ, thì nó dẫn cho một kết quả tốt đẹp và lớn hơn nhiều lần ta có thể tưởng. Ta chỉ cảm nhận được điều ấy bằng chính cái tâm của mình. Một khi cái tâm ấy biết hướng vào những điều đơn giản nhưng rất đẹp ở thế gian. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng.